Chào các bạn, Kỳ Diễm rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Girly Radio Livestream.
Tiến Thành xin được mến chào tất cả các bạn và bật mí cho các bạn một điều mà Tiến Thành rất là tâm đắc khi mà cùng dẫn Girly Radio Livestream, đó là mỗi tuần đó Tiến Thành đều được dẫn cùng với một bạn MC nữ rất là dễ thương. Và ngày hôm nay đó, người bạn đồng hành cùng với Tiến Thành đó chính là MC Kiều Diễm.
Cảm ơn những lời khen của Tiến Thành. Thì trước khi bắt đầu chương trình hôm nay thì Diễm có một câu muốn nhờ Thành, đó là Thành có thể là chia sẻ một chút quan điểm của mình về việc yêu lại người cũ hay không?
Yêu lại người cũ hả? Tiến Thành chỉ nhớ một câu chuyện của một người bạn thân của mình thôi. Tức là người bạn của Thành có một tình yêu, yêu anh ấy rất là nhiều, rất là sâu đậm luôn. Và mình cứ nghĩ rằng là chắc có lẽ là đi đám cưới của người bạn mình không xa đây. Nhưng mà rồi một ngày á, gọi điện cho Thành khóc lóc sướt mướt, nói rằng là tao chia tay anh ấy rồi. Rồi Thành mới hỏi là giờ còn yêu không? Cái bạn đó mới nói là còn yêu nhiều lắm. Vậy sao chia tay? Thấy không hợp. Rồi bây giờ Thành đặt câu hỏi giống y chang như là Kiều Diễm đặt cho Thành vậy đó. Bây giờ nếu mà được quay lại thì có quay lại không? Thì bạn đó im lặng. Không biết là bạn đó nghĩ gì, nhưng mà riêng đối với Tiến Thành đó thì Tiến Thành nghĩ rằng nếu như mà trong tình yêu chúng ta còn yêu nhau, vì một lý do nào đó chúng ta chia tay, thì có cơ hội thì chúng ta hãy quay về bên nhau. Bởi vì đó giống như một cái duyên vậy đó. Tình yêu còn thì chúng ta vẫn còn ở bên nhau.
Cảm ơn những chia sẻ của Tiến Thành. Và như các bạn biết thì là chia tay là một khoảnh khắc kết thúc cho một mối tình, nhưng sau chia tay lại là những câu chuyện rất khác. Phần đông chúng ta sau chia tay vẫn còn yêu rất nhiều, sau đó là khoảng thời gian rất vất vả để quên đi đối phương, loay hoay giữa nhớ thương và giận hờn. Và nếu như đến tận cuối cùng mà bản thân cũng như đối phương đều không thể xóa bỏ được hình ảnh của người kia ra khỏi trái tim thì phải làm sao? Chính vì thế nên sau chia tay vẫn còn vương vấn, chúng ta mới thường hay đứng trước câu hỏi có nên quay lại với người cũ hay không? Có nên bỏ qua những lỗi lầm để cùng nhau bước tiếp? Người ta cũng nói rằng yêu lại người cũ giống như việc ta đọc lại một cuốn sách, dù có đọc bao nhiêu lần thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Nhưng chỉ có những người khi chia tay rồi quay lại mới hiểu được cái cảm giác yêu thương mãnh liệt như thế nào, cảm giác hai trái tim lệch nhịp lại cùng hoài chung một nhịp đập ra sao. Và Kiều Diễm và Tiến Thành sẽ mời các bạn tham gia chương trình Girly Radio Livestream với chủ đề là hãy quay về khi còn yêu nhau.
Và các bạn thân mến, các bạn chia sẻ những tâm sự, những câu chuyện của mình ở phần bình luận của livestream này các bạn nhé. Tiến Thành và Kiều Diễm sẽ chuyển đi những thông điệp yêu thương của tất cả các bạn. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng một bài hát rất là hay và cũng phù hợp với chủ đề ngày hôm nay nữa. Tiếng hát của bạn Diễm Kiều rất là dễ thương của chúng ta với bài hát được mang tên là Sau Tất Cả.
Đôi ta
một bài hát rất là hay và rất ý nghĩa nữa. Và hy vọng rằng là những người bạn của Girly Radio Livestream ngày hôm nay đó, nếu như mà chúng ta có một mối tình nào đó, vì một lý do cỏn con nào đó mà chúng ta chia tay nhau, thì cũng giống như là lời bài hát sau tất cả vậy đó, chúng ta hãy làm huề làm hòa với nhau nha, cùng quay trở lại nắm tay anh ấy hoặc là cô ấy để mà cùng đi tiếp chặng đường còn lại.
Và bây giờ thì Diễm sẽ chia sẻ câu chuyện đầu tiên trong chương trình Girly Radio Livestream này nhé. Và câu chuyện này được gửi từ bạn có địa chỉ email là hươngnguyễn221@gmail.com. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là thứ bảy, có một chút mưa, tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Nghe vài cô đồng nghiệp nói về mấy câu chuyện yêu đương mà có lẽ không bao giờ có hồi kết. Thì có lẽ cũng dễ hiểu thôi, bởi vì mỗi người mỗi chuyện, chuyện của bạn bè, người thân các kiểu. Nếu mà muốn nghe có khi kể tới sáng, có chiều chưa hết chuyện để nói. Đang suy nghĩ miên man về câu chuyện của cô bạn ngồi bên cạnh, tôi nhận được điện thoại của anh. Chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn, bởi chúng tôi đã chia tay cách đây 3 tháng, và đây là lần đầu tiên anh gọi cho tôi. Anh hẹn tôi ở một quán cà phê gần công ty, tôi đồng ý, một phần tò mò rằng anh sẽ như thế nào trong 3 tháng qua, một phần là vì quá nhớ anh, chỉ muốn gặp anh một chút thôi. Anh vẫn vậy, vẫn giữ thói quen gọi cho mình ly cà phê đen đá, dù rằng nó chẳng tốt cho chứng mất ngủ của anh. Trước đây chúng tôi đã từng tranh cãi với nhau rất nhiều về vấn đề này. Cuối cùng thì tôi thua vì sự cố chấp của anh. Anh nói rằng anh muốn quay trở lại, bởi vì trong khoảng thời gian vừa rồi, chưa lúc nào anh quên tôi. Tôi không biết có nên tin vào cảm giác của mình lúc này hay không, bởi tôi thấy được sự chân thành trong lời nói của anh. Thực sự rất bối rối, đó là những điều tôi mong mỏi, nhưng có một cái gì đó làm cho tôi không đủ can đảm để chấp nhận. Tôi hẹn anh vào một ngày khác sẽ trả lời. Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm, không phải ngắn, nhưng cũng không phải dài cho một mối tình. Tôi và anh đều không phải là tình đầu của nhau. Vì thế nên khi buông la rồi chia tay, có lẽ rằng anh đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi tôn trọng quyết định đó từ anh. Chia tay anh, tôi mới học được một điều. Không phải bất cứ lần chia tay nào cũng có cùng một cảm xúc. Đương nhiên là 3 tháng qua, tôi đã đau khổ, đã khóc, đã từng hy vọng rằng chúng tôi sẽ quay lại. Những ký ức, kỷ niệm tôi vẫn nhớ như in, giống như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Nhưng nó là khác lần tôi chia tay mối tình đầu. Phải chăng là vì tôi đã trưởng thành hơn, tôi bớt tổn thương hơn, hay là do tình cảm của tôi dành cho anh khác hơn? Nhưng dù là như thế nào đi nữa, có một điều mà tôi không thể tự lừa dối mình, đó là tôi vẫn còn rất yêu anh. Có người khuyên tôi không nên quay lại, bởi dù sớm hay muộn cũng sẽ chia tay giống như lần này thôi. Có người lại muốn tôi cứ về bên anh ấy đi, yêu thì cứ tới thôi, suy nghĩ chi cho nhiều. Phải rồi, hay là tôi cứ nghe theo lời của trái tim, bởi cuộc sống này đâu phải dễ để gặp một người mà mình yêu thương và người đó cũng yêu thương mình, đúng không? Tôi hẹn anh vào một ngày mưa. Dưới màn mưa ấy, chúng tôi lại nắm tay nhau, lại chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Tôi và anh, cũng như mọi người, sẽ không bao giờ biết được tương lai của chúng tôi rồi sẽ ra sao. Nhưng điều đó có còn quan trọng, bởi vì sau tất cả thì tôi và anh đã trở về lại bên nhau. Biết đâu chúng tôi đã gặp nhau đúng người và đúng thời điểm, và lần chia tay vừa rồi chỉ là một khúc ngoặt trên hành trình yêu thương của chúng tôi mà thôi.
Và một câu chuyện rất là hay, và Thành rất là thích cái kết của câu chuyện này. Không biết nói như sao nữa, nhưng mà khi mà nghe kể một câu chuyện tình yêu hoặc là một bộ phim nào đó mà Tiến Thành lúc nào cũng muốn là kết thúc có hậu hết trơn á, mà câu chuyện mà Kiều Diễm vừa chia sẻ là một cái kết thúc rất là đẹp. Và đúng như là cô gái trong câu chuyện vừa rồi, cô ấy xác định một điều rất là hay, rằng là có thể là việc chia tay vừa rồi chỉ là một bước ngoặt trong cái con đường yêu đương của cô ấy thôi. Và cô ấy đã nắm bắt được cái cơ hội dành cho mình, và cô ấy đã quay trở lại với tình yêu của mình.
Và một điều thì em thấy là rất là khâm phục ấy là cô không bị những tác động bên ngoài, bởi vì trong mấy cô nói là cũng có người khuyên là không nên quay lại, bởi vì khi mà quay lại thì tình cảm không như trước rồi cũng sẽ là chia tay thôi. Thì cô đã rất là can đảm và đã nghe theo cái con tim của mình, là cô ấy bất chấp để quay về bên anh. Và cho dù tương lai của các bạn sau nữa, thật sự là Diễm cũng như bạn nói là không, mặc dù không biết tương lai ra sao, nhưng chỉ cần hiện tại chúng ta có nhau và sống hết mình vì nhau, vì tình yêu đó là được. Và Dũng cũng mong là bạn Hương Nguyễn sẽ thật hạnh phúc với người yêu của bạn bên cạnh hiện tại nhé.
Rất là tuyệt vời, rất là dũng cảm luôn. Nhưng mà có thể là ban đầu khi mà anh chàng này đó ảnh ngỏ lời quay trở lại với cô gái này thì cô không có đồng ý liền. Nhưng anh có thể hiểu được điều đó, bởi vì á con gái sau khi mà có một vết thương lòng ở trong tim rồi thì không thể nào dễ như là đàn ông được, tức là nói cái chịu liền
rồi, vậy là lòi ra
đúng không
con trai, dễ dãi quá.
Và các bạn thân mến, và cần có thời gian, và các bạn nam thân mến, và nếu như mà chúng ta đang có theo dõi radio livestream ngày hôm nay với chủ đề là hãy quay về khi còn yêu nhau đó, nếu như mà chúng ta còn tình cảm mà chúng ta ngỏ lời với cô ấy mà cô ấy tạm thời chưa chấp nhận thì mình đừng có nản lòng. Đừng có nản lòng, bởi vì á con gái là vậy đó, không thể nào mà chấp nhận liền được, thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại thời ban đầu, tiếp tục chinh phục cô ấy bằng những cuộc hẹn hò, bằng những cánh thư, bằng những tin nhắn, thì biết đâu được một ngày nào đó rất là gần thôi thì cô ấy sẽ đồng ý chấp nhận quay trở lại với mình.
Lúc nãy thì em lại nghĩ anh Tiến Thành là nếu mà mình gọi là cô ấy mà không chịu thì thôi cô em khác cho nó lẹ.
Và anh nghĩ rằng là không nên đâu, bởi vì sao? Tại vì còn yêu mà, đúng không? Còn yêu nhiều lắm, đúng không? Mà các bạn biết rằng á, đàn ông á là cái sự tự trọng rất là lớn, đúng không? Mà đã ngỏ lời quay trở lại rồi thì á, các chị em phụ nữ của chúng ta cũng cần phải bao dung một chút xíu, chấp nhận đi, chứ còn làm cao quá thì biết đâu được anh nói nản là không có quay trở lại luôn. Mà trong dù thực tâm là các chị em phụ nữ là vẫn đang rất là mong muốn được quay trở lại đó, đúng không? Nhưng mà trong lòng vẫn thôi giả bộ làm cao chút xíu.
Đúng rồi, để làm giá chút xíu để thì người ta thấy được sự trân trọng của mình.
Và các bạn thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện của một bạn nam giấu tên. Chúng ta xem là nội dung của câu chuyện này như thế nào các bạn nhé. Chúng ta quen nhau khi anh trọ gần nhà em. Ấn tượng của anh ban đầu về em cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cô bé với dáng người mảnh khảnh, hay cười. Thế mà nụ cười ấy đã in sâu trong tim anh từ lúc nào không hay. Và em biết không, anh đã vui mừng khi biết được rằng em cũng thấy anh đặc biệt giống như vậy. Đồng ý làm người yêu của nhau trong vòng 6 tháng, anh chỉ là một cậu sinh viên tỉnh lên thành phố học. Em lại là dân thành phố chính hiệu. Khi xác định yêu em, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai sau này, về việc chia xa. Nhưng sau cùng anh vẫn quyết định ở bên em, bởi vì đơn giản rằng anh và em yêu nhau và cần có nhau. Nhưng tháng năm sinh viên đó là khoảng thời gian hạnh phúc giữa anh và em. Quán trà sữa cạnh nhà là nơi họ hẹn lý tưởng của hai đứa. Công viên là phía trước là nơi chúng ta thẹn thùng khi lần đầu nắm tay nhau. Thế mà những tháng ngày đó trôi qua nhanh quá, để khi nhìn lại, anh không thể tưởng tượng được nếu những tháng ngày đã qua không có em, anh sẽ như thế nào. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Ngày anh ra trường, anh phải lựa chọn giữa việc bên cạnh em và tương lai của anh. Anh biết rằng em rất hiểu cho anh. Em muốn anh có một tương lai tốt hơn nếu về quê làm. Em nói rằng em sẽ chờ. Nhưng anh có quyền, anh làm gì có quyền bắt em phải chờ đợi khi mà đến anh cũng còn không biết khoảng thời gian đó là bao lâu. Thế rồi anh quyết định buông tay em. Ngày anh nói chia tay, em chỉ lẳng lặng bước đi, không một lời than trách, không một lần hỏi lý do. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Và anh ước những tháng ngày sau này cũng có thể trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Nhưng anh về quê, và anh biết cả anh và em đều đang từng ngày cố gắng để tìm một nửa mới của mình. Nhưng có lẽ chúng ta đã thất bại, bởi vì khi gặp ai, anh cũng thấy hình bóng của em trong đó. Nụ cười, ánh mắt, hay chỉ là cách người đó buộc tóc, anh đều tưởng tượng đó là em. Trong những tháng ngày này, anh vẫn đang rất hoang mang. Một phần muốn trở về bên em, một phần muốn tiếp tục phấn đấu cho tương lai của mình. Nhưng nếu đã khó quên nhau khi mà một năm chia tay đã qua đi, nhưng tình cảm đối với em vẫn như lúc ban đầu, thì anh phải làm sao đây? Anh biết những xúc cảm của em cũng như vậy. Và hôm nay khi nghe tin em bị bệnh, anh đã không thể kìm nổi lòng mình nữa. và anh đã phải bắt xe và chạy đến bên cạnh em. Em gầy đi trông thấy, anh xót lắm. Anh thương em nhiều lắm, thế nên anh sẽ chọn em, chứ không phải là tương lai của anh, nơi mà cả anh, em, bất cứ ai không biết nó sẽ như thế nào. Chờ anh thêm một vài tháng nữa em nhé. Khi anh đã sắp xếp công việc ổn thỏa, anh sẽ trở về thành phố, trở về với em và viết tiếp câu chuyện tình yêu của hai đứa mình. Cảm ơn em đã luôn dành tình cảm cho anh, đã luôn đợi chờ em. Xin lỗi em vì đã để em cô đơn trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Anh hứa sẽ không để em trải qua khoảng thời gian đau khổ đó một lần nữa đâu. Tin anh nhé. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là một câu chuyện tình yêu rất là tuyệt vời. Và Thành thấy rằng là câu chuyện này thì không hiếm đâu. Tại vì có rất là nhiều những người bạn của chúng ta gặp phải tình trạng này. Có thể là cô gái là ở một miền quê rất là xa, rồi chàng trai lại ở một nơi thành phố cũng xa xôi không kém. Rồi vì một lý do nào đó, ví dụ như là về gia đình, rồi ba mẹ ép buộc là phải về quê đi lấy chồng, lấy vợ đi con, đừng ở lên trên thành phố nữa, rồi phải về, phải chia tay nhau, trong khi trong lòng thì còn rất là yêu nhau.
Và thật sự là cái khoảng thời gian mà hai bạn chia tay nhau cũng anh thấy là rất là lâu. Đó là chia tay nhau một năm.
Một năm.
Nhưng mà họ vẫn còn yêu nhau và vẫn tiếp tục và giữ cái niềm tin, trao niềm tin cho nhau trong khoảng thời gian xa như vậy. Thật sự là Diễm rất là nể phục các bạn. Bởi vì em thì không thể nào mà yêu xa được, thực sự là như thế. Nên là khi mà anh này đã quyết định quay lại và quyết định là từ bỏ cái tương lai của mình ở dưới quê và lên đây để tiếp tục câu chuyện tình yêu của hai người, thì phải nói thật sự là rất là thích anh ấy và rất là cảm kích cái người đàn ông đó. Mặc dù em biết là những người là con trai, những người đàn ông khi mà họ đã ra trường rồi, tình cảm tình yêu cũng chỉ là một số nhỏ thôi, nhưng mà những cái mà điều họ quan trọng nhất chính là cái tương lai, sự nghiệp và cái công danh sau này.
Đúng rồi. Tiến Thành biết là rất là nhiều người bạn nam của chúng ta đang dõi chương trình thì cũng sẽ đồng ý thôi. Bởi vì đối với đàn ông thì sự nghiệp là quan trọng nhiều lắm. Và chỉ số ít trong đó nghĩ rằng là những điều khác quan trọng hơn mà thôi. Và có nhiều bạn thì sẵn sàng từ bỏ cả tình yêu của mình, rồi thậm chí là cả gia đình nữa, tình cảm gia đình nữa, để mà tập trung cho công việc. Sau này công danh có rồi, sự nghiệp ổn định rồi, mày tính tiếp những cái điều khác. Và Thành cũng biết là một số ít bạn nữ cũng có điều đó, cũng có suy nghĩ đó nữa. Nhưng mà Thành nghĩ rằng á, Thành rất là cảm thấy người đàn ông câu chuyện mà Tiến Thành vừa chia sẻ rất là bản lĩnh. Bởi vì dám từ bỏ sự nghiệp của mình để theo đuổi tình yêu. Và biết đâu được đây là một tình yêu của cuộc đời mình. Và chính nhờ tình yêu của cô gái dành cho chàng trai thì sau này có thể là anh ấy sẽ có được cho mình một công việc tốt hơn, một tương lai tuyệt vời hơn, bởi vì đằng sau lưng anh ấy là một hậu phương rất là vững chắc.
Nhưng mà em có một câu hỏi với anh Thành là nếu anh Thành là chàng trai trong cái câu chuyện này thì anh Thành sẽ chọn đi về quê sống làm việc luôn hay là sẽ tiếp tục quay lên viết cái duyên nửa câu chuyện của mình? Này nãy anh Thành nói là đàn ông rất là dễ dãi.
Thành không biết nói sao nữa. Bây giờ nếu như mà Thành nói là thôi Thành về quê thì chắc có lẽ là Kiều Diễm sẽ nghĩ là trời ơi, cái ông này tàn nhẫn quá, bỏ một người phụ nữ xinh đẹp ở trên thành phố vậy đó mà về quê cho bằng được. Còn nếu như bây giờ Thành nói là Thành ở trên thành phố thì thế nào Diễm Kiều cũng nói là chắc có lẽ là biết đọc câu chuyện này rồi mới nói vậy. Nhưng mà thực tâm á, ở trong lòng của Thành ấy, Thành nghĩ rằng là chắc có lẽ là Thành sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bởi vì đơn giản như thế này thôi, Thành nghĩ như thế này tình yêu, tình cảm á, là một điều gì đó nó rất là thiêng liêng. Và mình rất khó mình gặp một người yêu mình, hy sinh vì mình, và bản thân mình cũng yêu người đó nữa. Đó, cho nên là thường á, có rất là nhiều người chia sẻ với Thành rằng là có nhiều khi á, bạn đó yêu tao nhưng mà tao không có yêu bạn đó. Hoặc là mình yêu cô ấy dữ lắm nhưng mà cô ấy không có yêu mình. Như vậy thì điều đó rất là trái ngoe. Nhưng mà tại sao có một người yêu mình mà mình cũng yêu cô ấy nữa, hy sinh vì nhau như vậy mà mình lại bỏ qua? Trong khi đó sự nghiệp, công danh của mình, nếu như mình thực sự có tài năng, mình thực sự có sự cố gắng và chăm chỉ, thì Thành nghĩ rằng là cho dù là ở quê hay là ở thành phố thì mình cũng đều gặt hái cho mình những cái thành công. đúng không? Và có thể là khi mà lên thành phố như vậy như chàng trai này đấy thì có thể là còn thành công dữ dội hơn quý quê nữa thì sao, đúng không? Tại vì các anh chị các bạn đang ở quê mà chúng ta đổ lên thành phố để học tập và sinh sống mà, đúng không?
Còn em sẽ có một giải pháp khác nữa, em lãnh thành hả?
Ừ, sao?
Em sẽ khiêng cô ấy về quê.
Khiêng cô ấy về quê luôn.
Ừ. Hai đứa làm chung luôn.
À.
Như vậy sẽ không bao chịu cảnh phải giờ chia xa. Hãy cứ khiêng bắt cóc đi luôn.
Cái đó thì táo bạo quá, táo bạo quá.
Mình nói vui thôi. Bây giờ thì Diễm sẽ đọc comment của các bạn nãy giờ đã gửi về cho chương trình nhé. Comment đầu tiên đó là của bạn Trương Thị Như Huệ. Chúng tôi rời xa nhau khi cả hai còn thương và yêu nhau rất nhiều. Rồi anh ấy đã can đảm quay kéo tay tôi lại, gạt nước mắt tôi buông tay anh ấy. Để rồi một ngày, và một ngày tôi nhận ra mình không thể nào quên, không thể nào để một hình bóng khác đi vào trong tim. Tôi quay lại muốn nắm bàn tay ấy, nhưng anh ấy đã từ chối bàn tay tôi. Đôi khi không hẳn lúc cũng có thể quay trở về. Trở về không đúng thời điểm cũng là một nỗi đau lớn, chỉ khiến hai người trở nên xa hơn mà thôi. Vậy nên, những bạn trẻ đang yêu nhau hãy quay về trước khi quá muộn.
Thành không biết là Như Huệ là, không biết là chị bao nhiêu tuổi, nhưng mà qua chia sẻ của Huệ thì Thành thấy rằng là chắc có lẽ là chị cũng đã lớn. Chị cũng đã lớn, lớn hẳn hơn Thành và Diễm Kiều, đúng không? Nhưng mà Thành nghĩ rằng là đúng là như chị chia sẻ thì có đôi khi chúng ta chia tay nhau rồi, chúng ta muốn quay trở lại thì chưa chắc là người kia đã chịu chấp nhận, đúng không? Do vậy mà cho nên là khi mà có thể quay trở lại bên nhau thì chúng ta nên nắm bắt lấy cơ hội đó. Chúng ta dẹp bỏ bớt đi, chúng ta hạn chế đi cái lòng tự trọng của mỗi người, cái tôi của mỗi người luôn. Đó, để mà đến bên nhau, bởi vì thực sự là còn yêu nhau nhiều dữ lắm. Đến một khi nào đó mà tình cảm đã nhạt nhòa rồi, thời gian là một phương thuốc rất là hiệu nghiệm. Thời gian nó sẽ chữa lành mọi vết thương mà, đúng không? Ví dụ thời gian kéo dài quá thì tình cảm nhạt nhòa đi, và có thể là đối phương sẽ tìm được cho mình một nửa yêu thương khác đi. Và khi đó nếu như mà còn muốn quay trở lại nữa thì chắc nghĩ là chắc không có được đâu ha.
Và thật sự là cái trường hợp này Diệu cũng đã gặp rồi. Nếu mà các bạn có xem những live stream trước thì kêu sao cái con bé này chuyện nào nó cũng gặp rồi hết. Mà thật sự là nó gặp rồi, chuyện mình cũng nó cũng chí que vậy. Nên là qua cái câu chuyện của bạn Trương Thị Như Huệ thì Diệm cũng có một lời nhắn nhủ là khi mà các bạn còn yêu, cảm thấy là hai người muốn quay lại thì chúng ta đừng có hãy kiểu như là chúng ta mình đừng có kiểu như là đừng có vân vân là không biết có nên chạy đến đây không. Mình hãy dẹp bỏ tự trọng của mình một chút xíu, chỉ cần các bạn chỉ cần chạy đến ôm thật chặt anh đó thì chắc hẳn là thời gian thì sẽ không thành vấn đề. Và cũng giống như là Thành chia sẻ thì thời gian khi mà dài quá thì chắc chắn là tình cảm chúng ta sẽ nhạt nhòa đi, thì sẽ không, chắc có lẽ là mọi người sẽ nghĩ là họ sẽ không muốn đi theo vết xe đổ của lần trước nữa, và không muốn bản thân mình lại phải chịu tổn thương thêm một lần nữa.
Có một điều Thành nghĩ rằng là rất là nhiều người của chúng ta là ngại nói trước là vì sao, giống như là mình ngại mình nói quay trở lại trước, giống như là mình kèo dưới vậy đó, là sau này mà khi còn yêu nhau nữa là thế nào đấy cũng ăn hiếp mình à. Để đơn giản, mình là người quay trở lại đầu tiên, đúng không? Nhưng mà các bạn đừng có suy nghĩ đó. Khi mà yêu nhau thật lòng á thì ai nói lời quay trở lại cũng đều không quan trọng ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một comment nữa, phần chia sẻ của bạn Hương Nguyễn. Bạn Hương Nguyễn chia sẻ như thế này quý vị ạ. Hồi đó tụi tớ yêu nhau lắm, nhưng chỉ vì tớ hiểu lầm người ấy có người thứ ba, thế là nhất quyết chia tay. Sau khoảng 3 tháng chia tay thì tớ biết được sự thật, và thật may anh ấy vẫn còn yêu tớ. Đến giờ thì chúng tớ đã kết hôn và có một bé gái hết sức là dễ thương. Bây giờ nghĩ lại, nếu tớ vẫn còn hiểu lầm thì tớ có lẽ sẽ không hạnh phúc như bây giờ.
Thật sự là rất thích những cái comment, những câu chuyện mà có kết thúc có hậu mà happy ending như thế này. Và cái này cũng là thường thực sự là cái trường hợp cũng khá là nhiều hiểu lầm nhau, và anh ấy có người thứ ba nhất quyết chia tay. Thì thật sự là đối với những người con gái như em thì tính của mình rất là ích kỷ. Một khi mà mình đã phát hiện được là cái người mình luôn tin tưởng là mình trao hết tình yêu cho họ mà họ lại phản bội mình, thì thật sự nó giống như là một cái con dao hai lưỡi. Cứ như là trước mặt tôi thì anh nói yêu tôi, nhưng mà sau lưng tôi lại đâm vào trái tim tôi như thế. Nên là em nghĩ là sẽ rất ít ai có thể bỏ qua được cái câu chuyện này và cũng sẽ không có thời gian để mà suy xét việc đó có đúng người thứ ba hay không, mà sẽ nói là chia tay trong dứt khoát như thế luôn.
Cho nên á, là rút kinh nghiệm từ bạn Hương Nguyễn á, thì á, chúng ta thấy rằng là phải yêu, phải tin tưởng nhau nhiều hơn, đúng không? Tin tưởng nhau nhiều hơn. Và khi mà nếu mà có một hiểu lầm nào đó mà khi mà chúng ta chia tay đó, thì nếu thực sự là hiểu lầm thì chúng ta nên tha thứ cho nhau, như trường hợp của người chồng của bạn Hương Nguyễn ạ.
Bạn Nhi thắc mắc là không biết là chị Hương Nguyễn là tự điều tra ra được là không phải hay là anh ấy giải thích ta. Em nghĩ là lúc mà đó thì chắc chắn anh ấy giải thích mọi thứ là đều vô nghĩa.
Đúng rồi.
Vậy là gì? Chị nói là phải mất 3 tháng sau khi chia tay thì mà chị mới biết được sự thật.
Vậy đó là tự biết, tự điều tra ra, tự biết.
Em nghĩ là anh đó là muốn im lặng, muốn cho chị đó tự suy nghĩ lại, tự suy nghĩ lại mọi việc xem nó có đáng hay không. Em nghĩ chắc là vậy.
Rất là hay.
Anh này cũng rất là ẩn ý, ghê thiệt.
Và các bạn thân mến, tiếp theo sẽ là phần chia sẻ của Huỳnh Kim Nghĩa. Chắc có lẽ là Kiều Diễm sẽ chia sẻ cái phần này ha.
Tiếp theo là một phần comment của chị bạn Huỳnh Kim Nghĩa. Vì thương nhiều lắm nên phải buông tay để người ta sống tốt hơn. Nếu kéo cũng chẳng cả đời được. Thế giới của người ấy bé quá nên không có chỗ cho mình. Và tiếp theo nữa cũng comment cũng khá giống với bạn Huỳnh Kim Nghĩa, đó là bạn Lệ Trắng. Bởi vì còn thương nên còn giữ, và còn yêu nên còn kéo. Vì còn muốn là của nhau nên còn nhớ, và vì còn muốn yêu nên không thể buông tay. Quay về với người yêu cũ, nó sẽ là một thứ gì đó đặc biệt mà bạn được ông trời ban cho. Còn nếu không thì chẳng sao cả. Tin tôi đi, tôi và anh đã quay về với nhau sau 3 năm không nói chuyện, không gặp mặt. Có lẽ nhờ một chữ duyên mà bây giờ chúng tôi đang hạnh phúc.
Thật rất là đồng cảm với lại bạn Kim Nghĩa và bạn Lệ Trắng. Bởi vì đúng như vậy hãy quay về khi còn yêu nhau là chủ đề chương trình ngày hôm nay. Còn nếu mà hết yêu nhau rồi thì bây giờ có quay về, có níu kéo đi chăng nữa thì chắc có lẽ là cũng không được, đúng không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta còn yêu nhau đó, vì một lý do nào đó nhỏ nho thôi, có thể thông cảm được, có thể yêu nhau, có thể quay trở lại với nhau được, thì chúng ta nên quay trở lại với nhau bằng một sự chân thành của mình. Thì Thành tin chắc chắn rằng là sẽ cùng nhau đồng hành đến suốt cuộc đời này, giống như là bạn trường hợp của bạn Hương Nguyễn đã chia sẻ cùng với mình. Có một baby, một bé gái rất là dễ thương luôn á. Tiếp theo sẽ là phần chia sẻ của bạn Ắng Ắng. Ngày đó chuyện của chúng tôi chỉ là quen qua mạng, và rồi những tin nhắn chỉ hời hợt gọi là có người quan tâm, chia sẻ cùng mình và nói chuyện với mình hàng ngày. Rồi cứ như thế kéo dài, cái mà người ta gọi là tình yêu đối với tôi nó đã chết cách đó một thời gian. Cho đến khi tôi gặp được anh, người con trai làm trái tim tôi tỉnh giấc, và tôi quyết tâm sẽ ở cạnh anh và làm một điều gì đó vì anh. Cũng không ít lần anh nản chí vì chuyện tình này là ảo, và cũng chưa một lần gặp mặt. Đã 2 lần anh nói câu dừng lại, và tôi không biết làm gì hơn ngoài chấp nhận. Đau đớn có, tổn thương có, nhưng vốn dĩ chúng tôi đã quen với việc nhắn tin với nhau hàng ngày, nên không lâu sau chúng tôi quay lại. Tại sao tôi lại dễ dàng tha thứ cho anh đến vậy, dù 2 lần anh làm tôi đau? Bởi vì một chữ thương. Vì lòng tôi còn thương và không thể quên được anh, nên chúng tôi chấp nhận kéo dài tình yêu này. Dù đã 5 tháng quen nhau, nhưng chúng tôi chưa một lần gặp mặt vì lý do ở xa nhau. Chỉ biết tạo niềm tin cho tình yêu, cho rằng anh sẽ không xa nữa, sẽ được ở cạnh nhau. Và như vậy tôi và anh vẫn ở bên nhau, và tình cảm lý trí của anh đã chọn tôi. Không còn nản trí như sự việc trước đó nữa. Tôi yêu anh mãi như vậy. Tìm được anh là niềm hạnh phúc của tôi. Còn yêu, còn thương là còn quay lại. Tôi tin là như vậy.
Và với chia sẻ của bạn Ắng thì em thấy là cái này, trường hợp này lúc trước thì em không biết bây giờ còn không. Cái việc mà mình yêu nhau qua mạng, qua thế giới ảo, em nghĩ chắc lúc trước thì nó sẽ ít hơn, còn bây giờ nó sẽ khá phổ biến khi mà Facebook rồi các cái Facebook cá nhân, mạng xã hội càng ngày càng nhiều, thì cái việc mà chúng ta có thể là vô tình gặp gỡ được những cái một người lạ mặt chưa quen biết trên mạng thì và nảy sinh tình cảm là có thật.
Và Tiến Thành cũng biết có những trường hợp là các bạn giao lưu kết bạn qua radio, các bạn chỉ đọc số điện thoại của mình lên thôi á, mà nên nghĩa vợ chồng luôn. Cho nên Thành nghĩ rằng á, khi mà chúng ta yêu nhau thì chúng ta nên dành cho nhau những tình cảm thật là chân thành. Và giống như người bạn của chúng ta, bạn Ánh đó, thì thấy rằng là dù là chỉ quen qua nhau qua mạng thôi, nhưng mà tình yêu chân thành đã giúp cho các bạn đó quay trở lại với nhau, dù đã có hai lần nói chia tay rồi, đúng không? Như vậy thì còn yêu nhau thì vẫn còn quay lại. Và kết quả là bạn Ánh và người bạn trai đó đã quay trở lại với nhau.
Và tiếp theo chúng ta sẽ đến một comment của bạn Uyển Nhi. Không biết nên bắt đầu kể về chuyện tình của mình ra sao. Thời gian bên nhau không quá dài, nhưng với tôi có lẽ là tất cả sự yêu thương cố gắng. Một lý do đã được lặp lại một lý do chia tay mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rồi. Và tiếp theo là một comment của bạn Thảo Trung là: biết chắc không thể đến với nhau nên chẳng đủ can đảm để quay về, khó khăn lắm mới quyết định rời xa nhau được. Dẫu nhớ rất nhớ, biết cả hai còn yêu nhau rất nhiều nhưng chẳng dám nói. Sự một khi nói ra rồi yếu lòng chạy về bên anh, rồi sau này không đủ mạnh mẽ để rời xa lần nữa, sợ lại gục ngã một lần nữa. Với cái comment của bạn Uyển Nhi thì em đọc vẫn là chưa có hiểu lắm. Chắc bạn cũng đang trong một cái lòng vòng luẩn quẩn giống như Diễm đang đọc comment của bạn vậy. Còn bạn Thảo Trung thì mình như là nãy giờ có một số comment chia sẻ cũng như là những câu chuyện, nên là mình nghĩ là Thảo Trung nếu mà còn yêu, còn có thể là can đảm quay về được, muốn quay về thì chúng ta hãy cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Hoặc nếu, nhưng mà nếu là một trường hợp khác là anh ấy không được tốt lắm, hoặc là anh ấy có người thứ ba, thì Diễm nghĩ là Thảo Trung cũng sẽ nên cân nhắc cái việc này để chúng ta tránh cái việc là người quen đường cũ đi. Nên là cái này sẽ thuộc về với là phải xem cái người bạn yêu như thế nào, bởi vì bạn không có nói rõ trong đây cho Diễm với lại Tâm biết.
Đúng rồi, Tiến Thành cũng rất là đồng cảm với lại Kiều Diễm đó. Tức là còn yêu nhau thì còn quay lại, còn nếu như mà người kia đã có người thứ ba rồi và không còn dành cảm cho mình nữa thì chắc có lẽ là hẹn anh ở một dịp khác với một vai trò khác, là một người bạn chẳng hạn, đúng không?
Và tiếp tục chương trình thì Diễm sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc, đó là bài Giữ Em Đi của Thùy Chi.
Khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.
anh xót thương xót buồn, chỉ cần anh gọi tên.
Vừa rồi là thời gian dành cho nhà tài trợ. Ban biên tập chương trình xin được cảm ơn thương hiệu thời trang công sở K&K Fashion đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn thân mến, và chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình Girly Radio Livestream. Và buổi trưa ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề rất là thân quen thôi, hãy quay về khi còn yêu nhau. Và liên tục chương trình chắc có lẽ là Kiều Diễm sẽ chuyển đi một câu chuyện khác nữa đúng không?
Và tiếp theo là trong chương trình ngày hôm nay thì Diễm xin gửi đến các bạn một câu chuyện thứ ba, là câu chuyện của bạn Lương Huyền. Gặp được nhau và yêu nhau đều là duyên phận, vậy mà tại sao duyên phận của chúng ta lại éo le như vậy anh nhỉ? Những tưởng hạnh phúc đang nằm trong tầm tay với thì chúng ta lại bị ngăn cách bởi chính những người chúng ta tin tưởng rằng họ sẽ chúc phúc cho những gì mà em và anh đang xây dựng. Gia đình ngăn cấm bởi vì anh là con trai Bắc, còn em là con gái miền Tây. Có lý do nào chính đáng hơn nữa không anh? Rồi thì gia đình em nói rằng con trai Bắc gia trưởng lấy về rồi em sẽ khổ. Gia đình anh nói con gái miền Tây quá phóng khoáng, không làm tốt công việc của một người vợ, một người mẹ. Nhưng mà ở đâu thì cũng phải có người này người kia, việc sống được với nhau hay không là chuyện của anh và em. Thế tại sao việc đó lại được quyết định bởi gia đình hai bên? Em và anh đã ra sức thuyết phục gia đình, đã cố gắng từng ngày để thay đổi suy nghĩ của ba mẹ. Nhưng cuối cùng thì sao? Chúng ta sẽ phải chia tay ư? Hay chúng ta sẽ chạy trốn để nghe theo tiếng gọi của trái tim? Chúng ta sẽ chấp nhận mang tiếng là đứa con bất hiếu vì hạnh phúc của mình? Người ta nói, con gái không thể chiến thắng được bố mẹ. Anh và em cũng đã quyết định buông tay nhau khi cả hai vẫn còn yêu rất nhiều. Chia tay không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu chia tay mà vẫn còn yêu nhau thì nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội. Những ngày tháng sau đó, hình bóng của đối phương vẫn luôn hiện hữu trong trái tim của người còn lại. Những ngày tháng hạnh phúc cứ tưởng chừng như mới hôm qua, chúng ta vẫn thuộc về nhau như chưa từng chia xa. Em muốn tìm một lý do chính đáng cho những gì mà em phải chịu đựng ngày hôm nay. Bây giờ em phải trách điều gì? Trách việc em là con gái miền Tây, còn anh là con trai miền Bắc à? Hay trách vì chúng ta chưa cố gắng hết sức để chiến đấu vì tình yêu này? Không phải ba mẹ luôn mong chúng ta được hạnh phúc. Vậy thì tại sao khi mà em và anh đang thấy an yên với mối quan hệ hiện tại thì ba mẹ lại cố gắng ngăn cấm, chỉ vì một tương lai mà chẳng ai biết rằng nó sẽ ra sao? Sau những ngày tháng cố kìm nén cảm xúc của bản thân, anh cũng đã liên lạc với em. Anh nói rằng chúng ta hãy bỏ trốn, đi đến một nơi mà không ai có thể ngăn cấm tình yêu của tụi mình. Em biết anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, bởi vì không thể kết thúc được những tình cảm của mình. Chúng ta quay lại. em đã rất muốn đồng ý với anh, nhưng tại sao em không thể? Một bên gia đình, một bên là tình yêu, em phải làm sao bây giờ?
Nghe chia sẻ xong rất là buồn. Và đột nhiên Thành lại nhớ câu chuyện của một người bạn của mình. Bạn đó tên là Hương. Thì ngày trước á, thì khi mà chị mới lớn lên thì chị có một tình yêu của mình với một chàng trai. Chàng trai này bình thường thôi, công việc bình thường, ngoại hình bình thường, kinh tế bình thường, và dễ yêu nhiều lắm. Rồi đột nhiên có một chàng trai bắc phương xa đến làm việc gần nhà với cô này, gần nhà với chị Hương. Thì ông nội của chị thấy được Hưng, rồi bắt đầu ép gả chị cho anh đó. Và bây giờ thì sống với nhau có hai mặt con rồi, nhưng mà không có hạnh phúc. Và Thành không biết nói như thế nào nữa. Tức là giống như là một tình yêu mà không phải là tình yêu, tức là sống với nhau vì nghĩa thôi á, thì á không hạnh phúc được.
Em nghĩ thì cái chuyện mà ép giả nghĩa là chỉ phải có thời của ba mẹ mình thôi. Ba mẹ của Diễm cũng như là Tiến Thành cái hồi xưa thì còn có cái chuyện như vậy. Cũng không biết là ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn có những gia đình như thế. Thực sự thì với cái quan điểm và vùng miền thì đến bây giờ thì em nghĩ là vẫn còn có. Tuy nhiên thì em vẫn chưa thấy là phải ngăn cấm quyết liệt đến nỗi mà họ phải suy nghĩ, phải trăn trở đến mức là quyết định là cùng nhau bỏ trốn. Thì em nghĩ là chưa gặp một trường hợp như thế như vậy bao giờ. Và thực sự thì với cái quan điểm là người miền Bắc hay là gái miền Tây á, em nghĩ cũng rất là nhiều người nói. Nhưng mà thực sự là bạn nữ trong đây, của bạn Huyền trong đây nói một câu rất là hay. Thì người ở đâu cũng vậy, đương nhiên thì phải có người này người kia. Chúng ta không thể nào mà vơ nắm cả đũa được. Tuy nhiên sẽ có cho một vài đó một vài người yếu tố khác biệt. Nên là Diễm nghĩ là chắc có lẽ là bạn không, bởi vì con gái thì em nghe nói là con gái ở miền Tây họ rất là thương cha mẹ của mình, họ rất là hiếu thảo, nên là những gia đình ở đó là họ rất là thích để con gái chứ không thích để con trai. Thực sự là như vậy. Em thấy là ngay gần nhà em cũng có rất là nhiều cô chú sinh sống ở miền Tây lên, họ rất là quý con gái, là cái tính họ rất là chất phát, rất là thật, rất là họ yêu con gái của mình, bởi vì con gái họ có gì cũng sẽ quyết tâm là ở lại với gia đình. Nên là em nghĩ chắc ba mẹ cô ấy đánh vô cái tâm lý này đó. Nên là cô mới phải là không biết là nên chấp nhận hay là không.
Và riêng với câu chuyện của bạn Huyền đó, thì Thành nghĩ rằng á, câu chuyện về vùng miền cũng chỉ là một lý do mà thôi. Chúng ta gặp phải tình yêu rất là nhiều, và tình yêu bị ngăn cấm rất là nhiều. Tình yêu ngăn cấm rất là nhiều và với vô vàn những lý do. Và trường hợp của Huyền cũng chỉ là một lý do mà thôi. Có thể là lý do là ba mẹ thấy là cái người đó là kinh tế không có vững, sau này con lấy về con sẽ chịu cực. Hoặc là người đó ba thấy là thấy nhậu nhẹt nhiều quá, con về con khổ đó, ba mẹ cấm không cho. Nhưng mà Thành nghĩ rằng là đúng, có nhiều trường hợp ba mẹ đúng, nhưng mà có nhiều trường hợp ba mẹ cũng không đúng hoàn toàn. Và nếu thực sự là yêu nhau và thực sự mình tin tưởng người đàn ông của cuộc đời mình sẽ mang lại cho mình hạnh phúc, thì Thành đồng ý với việc là đi đâu đó một thời gian. Không phải là tuy nhiên là Thành nói như vậy đâu ạ. Đi đâu đó một thời gian, tại vì Thành biết là có nhiều trường hợp như vậy rồi. Đi đâu đó một thời gian, sau này về thành công, có em bé rất là dễ thương, thì về ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại chấp nhận, rất là dễ thương. Còn nếu như mà người đàn ông của mình hoặc là người phụ nữ của mình mà họ không hội đủ những cái yếu tố để thành công sau này đó, mình đi theo khi mà mình về á, thì lúc đó làm ba mẹ buồn lòng dữ lắm. Ba mẹ buồn lòng dữ lắm. Lúc đó ba mẹ sẽ nói là: đó, con thấy không, ngày xưa ba mẹ nói con không nghe, để giờ phải như vậy. Đó, thì cho nên là tin và tình yêu của mình là một. Và mình phải có niềm tin đối với đối phương nữa, xem người đó như thế nào, có đủ là điểm tựa để cho mình có thể là dựa suốt cuộc đời này hay không. Nếu có thì mới áp dụng cái phương pháp đó. Chứ các bạn đừng có nói là nghe Thành nói vậy rồi giờ em theo đường đó rồi giờ em về ba mẹ la em.
Em cũng nói là mình đi đâu một thời gian một hơi đó, hết tiền xong quay về. Nên là em nghĩ là với cái trường hợp đó là chắc cái bộ phận các bạn giới trẻ cùng tuổi như mình, họ suy nghĩ chưa có tới,
chưa có chín chắn.
Còn đối với những người mà mình nghĩ là các bạn đương huyền trong đây thì suy nghĩ như vậy là cái họ đã ở một cái độ tuổi chín chắn trưởng thành, và họ biết là họ có thể sống tốt ở một nơi khác, chỉ cần hai người là đủ nữa là mới có thể quyết định đưa nhau đi chốn như thế.
Ừ, đúng rồi. Và cái đó là cái trường hợp cuối cùng khi mà mình đã thuyết phục ba mẹ rất là nhiều rồi nhưng ba mẹ không đồng ý, không chấp nhận, bởi vì mình phải tôn trọng người lớn là điều đầu tiên nhất, cho nên mình không có khuyến khích cái cách này trừ khi nào mà đã hết cách rồi và mình thực sự mình tin tưởng vào tình yêu của mình, tin tưởng vào đối phương, mình tin rằng là mình sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc, một tương lai thật là đẹp, thì mình hãy chọn cách đó. Còn nếu như mà mình cảm thấy rằng là tình yêu của mình không đủ, tình yêu của mình nhỏ bé quá và mình không có đủ niềm tin vào đối phương nữa, mình không có tin anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho mình, mình không có thể tin cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, thì nên dừng lại.
Có một câu nói vui của ba em, thì lúc mà ba em nói là hồi lúc ba còn cua mẹ á, là qua ông ngoại là cứ xách chổi đuổi đi không à, không có cho vô gặp, nhưng mà ba lì, nghĩa là ngày nào cũng qua để gặp mẹ hết, nên là sau này cái ba cứ nói một câu là giờ tao có nói là người ta có không thích thằng đó, tao không cho nó qua đi, nhưng mà nếu mà nó thật sự là nó có tình cảm, nó thương thiệt, thì cho dù có họ lấy chổi đuổi đi thì nó cũng sẽ lướt xét qua thôi. Cũng có một câu nói nó vui thôi, nhưng thật sự là đúng là như vậy, không có gì chứ là không có gì bằng chúng ta chai mặt liền mặt.
Nói chung là đẹp trai mà không bằng trai mặt, đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, được chia sẻ từ địa chỉ email là tila7tdn. Hãy quay về khi còn yêu nhau là một chủ đề hay. Em chỉ muốn chia sẻ vài câu chuyện của mình thôi. Ngày đó anh là mối tình đầu của em, là tình yêu của tuổi học trò. Vì mới lớn nên xảy ra nhiều xung đột dẫn đến chia tay. Lúc ấy em còn yêu anh nhiều lắm, cũng níu kéo biết bao lần, tìm mỗi cách tiếp cận anh và gợi những kỷ niệm cũ. Còn anh thì lạnh lùng và không chấp nhận lại. Sau gần một năm chia tay, thời gian đó chúng em trưởng thành hơn, bản thân mỗi người đã thay đổi để tốt hơn. Rồi thì dần dần chúng em trò chuyện, vui vẻ trở lại, rồi quay về với nhau. Lúc đó em mới biết rằng trong tim em vẫn còn yêu anh. Và anh cũng vậy, nhưng vì ngày trước em quá trẻ con nên làm anh mệt mỏi. Anh chia tay vì không chịu nổi sự vô lý của em, nhưng trong lòng thì vẫn còn thương em nhiều lắm. Bây giờ cả hai rất vui vẻ và hạnh phúc, không còn cãi nhau như trước nữa. Em nghĩ rằng hãy quay về khi còn yêu nhau, nhưng nếu cả hai trái tim còn hướng về nhau thì sẽ trở về. Nếu không thể thì sẽ có một ngày bản thân gặp một ai đó yêu thương mình. Có thể là rất lâu, chỉ mong những ai còn yêu nhau đừng dễ từ bỏ nhau, hãy vì nhau mà thay đổi, trân trọng người bên cạnh. Thế thôi.
Và với câu chuyện này thì cũng là một kết thúc quá hậu, cũng khá là giống với lại hai cái câu chuyện đầu tiên mà Thành với lại Diệp cũng chia sẻ. Chỉ có câu chuyện lúc vừa nãy thì nó hơi buồn một chút. Không, mà em nghĩ là bạn này vẫn còn đang suy nghĩ, nên là chắc chắn thì sẽ có một cái lựa chọn cho riêng mình, cũng nó lấp lửng vẫn chưa tới, nên là vẫn có thể mong là bạn có thể là có những cái suy nghĩ sáng suốt dành cho mình qua những cái lời khuyên như là của anh Thành bước nãy giờ. Và còn với cái bức thư cuối cùng của bạn là có cái email này thì em nghĩ chắc độ tuổi là chắc cũng đồng lứa với mình, khi nó trẻ con thì chắc em nghĩ là chắc đồng lứa với mình.
Nghe nói là cái tính cách trẻ con hay vô lý hay quá quắt là Thành nghĩ rằng là chắc có lẽ là cũng đang ở tuổi thanh xuân giống như mình đó.
Rồi, và thì cũng mong là bạn với lại người yêu của mình có thể là chúng ta bớt một chút xíu gì đó, gọi là trẻ con, hoặc là mình phải suy nghĩ hơn một chút xíu, chín chắn trưởng thành một chút xíu. Chúng ta sẽ không phải là chịu đựng nhau mà làm để chúng ta có thể là hòa hợp chung với nhau. Bởi vì trong tình yêu thì nếu mà chịu đựng nhau quá nhiều thì chắc chắn đến một thời gian nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải bước ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc tới những comment của các khán giả đã gửi về cho chương trình nhé. Đầu tiên thì Diễm sẽ đọc đây. Đó là comment của bạn An Nhiên, Trong lúc bất chợt hai ta chia tay, sau thời gian rất lâu thì anh nhắn tin với dòng chữ: anh nhớ em. Tôi lại rơi vào tình trạng không biết như thế nào. Khi tôi đang cố quên đi và gần như tôi sắp quên rồi thì anh lại xuất hiện và tôi không biết như thế nào nữa. Và tiếp theo là một comment của bạn Gấu Cười: thật lòng anh muốn một ngày chúng mình có thể bắt đầu lại mà không có khoảng cách như lúc này. Nhưng anh biết rằng cho dù hai đứa vẫn còn yêu nhau đi chăng nữa thì sự cố chấp của cả hai cũng sẽ ngăn cách. Nhưng anh vẫn hy vọng hai đứa vẫn còn nợ nhau để khi đi một vòng lớn vẫn có thể quay về bên nhau.
Ừ, rất là dễ thương phải không ạ? Và mà